Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ.
Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, năm 2023 tiếp tục là một năm mà ngành khoa học và công nghệ nước nhà có nhiều bước phát triển vượt bậc. Nhiều thành tựu đã được ghi nhận không chỉ ở trong nước mà cả quốc tế. Và trong chương trình Kết nối công nghệ số cuối cùng của năm 2023, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện khoa học công nghệ nổi bật trong năm qua để bước sang năm mới 2024 với một tâm thế và niềm tin vào sự phát triển của khoa học công nghệ nước nhà.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị, thưa các bạn, khoa học công nghệ là một trong những giải pháp chính để phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà Việt Nam đã và đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nằm trong xu thế phát triển chung của thế giới, ngành khoa học công nghệ nước nhà trong năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhiều thành tựu khoa học công nghệ không chỉ đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà còn khẳng định được vị thế của khoa học công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật trong năm 2023.
Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 ban hành nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Chính thức bàn giao khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trải qua quá trình 25 năm hình thành, xây dựng và phát triển, đến nay khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được 111 dự án đầu tư, bao gồm 96 dự án trong nước và 15 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 111.500 tỷ đồng. Các nhà đầu tư đã nghiên cứu, chuyển giao, làm chủ và phát triển các công nghệ cao thuộc 55 nhóm công nghệ cao, 31 nhóm sản phẩm công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xây dựng thành công hệ thống dịch văn bản đa ngữ giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ của khu vực, tiếng Lào, tiếng Khmer, tiếng Thái Lan, tiếng Malaysia và tiếng Indonesia. Hệ thống dịch máy có thể dễ dàng mở rộng sang các ngôn ngữ đích mới bao gồm các ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam như tiếng Mường, tiếng Thái và cả ngôn ngữ nước ngoài phổ biến như tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga khi cần. Đặc biệt, hệ thống có khả năng tinh chỉnh để thích ứng với các ngôn ngữ chuyên sâu như y tế, luật.
Công bố nghiên cứu giải mã và phục dựng hình ảnh 3D thành công kiến trúc cung điện kính thiên thời Lê Sơ của Viện Nghiên cứu Kinh Thành thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này đã đóng góp quan trọng và thiết thực cho việc giúp hình dung rõ ràng hơn, cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp độc đáo, tráng lệ và kỳ bí của kiến trúc điện kinh thiên thời Lê Sơ trong Hoàng cung Thăng Long xưa, mang lại niềm tự hào về tài năng và trí tuệ sáng tạo của cha ông, góp phần làm sáng rõ và sâu sắc hơn giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản Hoàng Thành Thăng Long.
Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ công nghệ sơn phản xạ nhiệt mặt trời, dùng vật liệu nano tự sản xuất trong nước. Với cấu trúc bao gồm các hạt nano phản xạ nhiệt cao phân tán xen kẽ giữa các hạt micro tạo nên cấu trúc chặt khít trong nền polymer trong suốt, lớp phủ có độ phản xạ trong vùng hồng ngoại gần cao. Do đó, khi sử dụng sơn phản xạ nhiệt nano, nhiệt độ bề mặt bốn thép có thể giảm từ 10 đến 19 độ C và nhiệt độ trong bể khoảng từ 8 đến 15 độ C so với khi sử dụng sơn thông thường. Ngoài ra, độ bền thời tiết của sơn nano cao hơn 1.500 giờ thử nghiệm gia tốc thời tiết.
Ghép tạng Việt Nam ghi dấu ấn trở thành điểm sáng ghép tạng châu Á. Các công trình do Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội thực hiện.
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc hoàn thành nghiên cứu công nghệ phát triển kỹ lọc nước mặn và phèn quy mô cụm dân cư tại đồng bằng sông Cửu Long. Hiện công nghệ này đang được áp dụng hiệu quả ở Bến Tre và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Tập đoàn Viettel triển khai thành công trên mạng lưới khối vô tuyến, trạm thu phát sóng 5G sử dụng chip ASIC của Qualcomm theo tiêu chuẩn Open RAN đầu tiên trên thế giới.
Website research.com, cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới, công bố tên 5 nhà khoa học Việt Nam vào bảng xếp hạng ngôi sao khoa học đang lên năm 2023.
Cánh thành cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nâng tầm và thúc đẩy hợp tác quốc tế về hoạt động đổi mới sáng tạo, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam trong năm 2023.
Vừa rồi là 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật của năm 2023 do Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức bình chọn và công bố. Năm 2023 cũng là năm thứ 18 liên tiếp, hoạt động bình chọn 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật được tiến hành với mục đích khẳng định vai trò quốc sách hàng đầu cũng như là động lực phát triển kinh tế xã hội của khoa học công nghệ. Phó giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông Võ Thành Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết.
Hai cái công trình nghiên cứu của Viện Hàn Lâm về lĩnh vực khoa học tự nhiên cũng như khoa học ứng dụng là những cái nghiên cứu rất là bài bản, chẳng hạn như là hướng nghiên cứu về phát triển ra một cái ứng dụng về dịch thuật rất là chính xác, và đặc biệt với các cái ngôn ngữ của các dân tộc ASEAN, cũng là có thể là các cái ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam nữa. Với công nghệ thứ hai liên quan đến lĩnh vực tạo ra một cái sản phẩm có thể ứng dụng rất là nhiều vì chúng ta nước nhiệt đới, đặc biệt là các kho xăng dầu hoặc là các tòa nhà thì bị ảnh hưởng rất là nhiều do cái bức xạ nhiệt, và với cái ứng dụng này thì có thể giúp cho cái việc tiết kiệm năng lượng cũng như là giúp cho phòng cháy chữa cháy các kho xăng dầu, và cũng đã bắt đầu được đánh giá theo các tiêu chuẩn của Nhật Bản tương đương và có thể sẵn sàng để ứng dụng.
Trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, nước ta xác định tầm nhìn xa hơn, mục tiêu cao hơn trong tất cả các văn kiện cũng như tất cả các văn bản liên quan đến khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, đó là phấn đấu đến năm 2030 là đất nước phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, việc khơi dậy các nguồn lực để vượt qua các thách thức, trong đó có những thách thức toàn cầu và vấn đề nội tại rất cần phải giải quyết. Trên con đường đó, khoa học và công nghệ cùng với giáo dục đào tạo được Đảng và Nhà nước coi là quốc sách hàng đầu, là mục tiêu, là động lực quan trọng.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị, phải khẳng định nhiều kết quả và thành tựu nổi bật mà ngành khoa học và công nghệ đã đạt được trong những năm qua. Tuy vậy, không phải là không có những khó khăn vướng mắc tồn tại cần khắc phục.
Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, năm 2023, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã có những kết quả nổi bật. Đáng chú ý, trong năm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung công tác hoàn thiện môi trường thể chế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học công nghệ. Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong năm 2023 đã tăng 2 bậc so với năm 2022, xếp thứ 46 trên 132 quốc gia và nền kinh tế, đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á, duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm 36 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp và là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua. Việt Nam cũng đã làm chủ công nghệ, chế tạo thành công nhiều sản phẩm công nghiệp với tỷ lệ nội địa hóa cao, góp phần chủ động nguồn cung trong nước, giảm giá thành so với sản phẩm nhập khẩu cùng loại. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các nhà khoa học đã nghiên cứu, ứng dụng và từng bước làm chủ được công nghệ chọn tạo các giống cây trồng, vật nuôi, có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh và chống chịu với điều kiện bất thuận của thời tiết, ứng dụng vào trong sản xuất. Nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh đã vươn lên đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới như toán học, hóa học, khoa học sự sống, v.v. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành khoa học và công nghệ vẫn còn một số tồn tại vướng mắc. Giáo sư tiến sĩ Lê Minh Thắng, trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội nói.
Các cái cơ chế tài chính phải được tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học có thể dành nhiều thời gian hơn cho các cái vấn đề mà nghiên cứu, và cái vấn đề về tài chính là nó sẽ được là đơn giản hóa nhất, đảm bảo nhất nhưng vẫn đảm bảo cái yêu cầu của quy định pháp luật thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hệ thống pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện chưa đồng bộ với pháp luật về tài chính, ngân sách, đầu tư, đấu thầu, v.v., chưa phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, chưa có cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro và độ trễ trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học công nghệ hiện vẫn còn nhiều vướng mắc trong xây dựng kế hoạch, lập và giao dự toán, thanh quyết toán, v.v. Thị trường khoa học và công nghệ đã hình thành và phát triển, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều rào cản, vướng mắc và điểm nghẽn. Nhấn mạnh, khoa học công nghệ vận động không ngừng, đòi hỏi các cơ chế chính sách về khoa học công nghệ cần được rà soát để điều chỉnh kịp thời, hỗ trợ được hoạt động khoa học công nghệ một cách hiệu quả. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cho rằng,
chúng ta biết là khoa học có những đặc thù của nó, chúng ta đang vướng nhiều, ví dụ như là cơ chế đặc thù cho nghiên cứu, về rủi ro nghiên cứu. Chúng ta chưa chấp nhận một cách chính thức cái khái niệm này. Chúng ta chưa chấp nhận một thực tiễn, đó là các nhà khoa học đặt những vấn đề mang tầm giải quyết lớn thì có thể phải chấp nhận một câu chuyện, đó là việc không thành công cũng là một cái đóng góp khoa học để chúng ta thấy rằng là đường hướng này không đúng, chọn hướng đúng hơn và nhiều cái giải pháp khác. Và chúng tôi thấy là việc nghiên cứu này thì sắp tới Bộ Công nghệ sẽ cố gắng từng bước tháo gỡ, và trong những thời gian qua đã từng bước tháo gỡ. Chúng ta đã đang cơ cấu lại các quy định, quy chế, các thông tư quản lý các nhiệm vụ, và cái phương thức quản lý nhiệm vụ đã có sự thay đổi với sự tham gia của các bộ ngành địa phương.
Thưa quý vị, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây, đánh giá cao những thành quả mà ngành khoa học công nghệ đã đạt được, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, nhận thức của toàn xã hội về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã có sự thay đổi. Giờ đây mọi mặt của đời sống đều có sự hiện diện của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy vậy, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, thế giới đang phát triển rất nhanh, do đó ngành khoa học công nghệ có trách nhiệm để không làm giãn khoảng cách giữa khoa học công nghệ trong nước và thế giới.
Nhu cầu của từng người dân như đã nói đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn có sự cập nhật đổi mới để cuộc sống của mọi người, mọi nhà nó tốt hơn. Mục tiêu của 2030-2045 đặt ra cho tất cả mọi người, cho cả hệ thống chính trị là rất cao. Cho nên khoa học công nghệ chính là giải pháp để thực hiện được mục tiêu này, với cái tinh thần mà mọi người hay nói là đi tắt đón đầu. Chúng tôi nghĩ thì thường trong cái khó thì chúng ta muốn vượt qua thì phải có cách tiếp cận khác. Chúng ta cứ nghĩ như bình thường thì chắc là khó qua vượt lắm. Vì nó bình thường thì nó cũng sẽ như thế. Mà khoa học công nghệ là dễ có điều kiện để mọi người nghĩ khác và làm khác nhất.
Cũng theo Phó Thủ tướng, Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ phải tạo được hành lang pháp lý và phải có những chính sách đặc thù để phát triển khoa học công nghệ. Bộ Khoa học Công nghệ cần có những đề xuất mạnh mẽ hơn về các vấn đề như cơ chế định giá, cơ chế tự chủ. Các cơ chế chính sách phải đảm bảo vừa quản lý chặt chẽ nhưng cũng thúc đẩy khoa học công nghệ, hỗ trợ những người làm khoa học. Năm 2024, ngành khoa học phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa, kết nối các nhà khoa học trong nước và kết nối với thế giới. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, tử tế, trân trọng, lắng nghe và tạo được cảm hứng cho các nhà khoa học. Có như vậy, ngành khoa học Việt Nam mới có được đội ngũ đồng sức đồng lòng để vượt qua những khó khăn. Và tới đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Tà Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.